Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 11 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Tính đến cuối tháng 11 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021.
Môi trường đầu tư của tỉnh đã tốt nhưng cần tốt hơn.
Thời gian qua, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Cam Giá đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung tay nâng cấp, cải tạo và mở rộng một số tuyến đường liên tổ. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2021, cấp ủy thành phố đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch của Trung ương, tỉnh và của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Theo đó, ngoài việc triển khai quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, các chương trình hành động thực hiện các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại các chi đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 99 tổ chức đảng, 127 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 70 tổ chức đảng và 173 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Các cấp ủy đảng cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 72 tổ chức đảng và 156 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực chủ yếu như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác quản lý sử dụng đất đai và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự trên địa bàn, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, v.v. Qua kiểm tra giám sát, các cấp ủy đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm, từ đó cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy chính quyền thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao.
Năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến mọi mặt phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn đó, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng công tác thu ngân sách. Tính đến cuối tháng 11 năm 2021, thu ngân sách nhà nước đã đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch tỉnh, thành phố. Trong đó thu thuế phí, thu khác đạt trên 910 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 1.600 tỷ đồng. Dự ước cả năm 2021, thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.128 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 134% kế hoạch tỉnh, thành phố. Trong đó thu thuế phí, thu khác đạt 975 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 109% kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 2.150 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch tỉnh, thành phố.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.400 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song hoạt động thương mại dịch vụ vẫn có mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội năm 2021 ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ước đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,3%, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực cá thể ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 45%, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh việc duy trì ổn định các hoạt động thương mại dịch vụ, công tác quản lý thị trường được các ngành chức năng thành phố thực hiện tốt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhãn, mác và giá.
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh đạt 250.000 đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn. Theo đó, trong công tác phát triển đoàn viên đến năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu có khoảng 165.000 đoàn viên công đoàn, trên 90% đơn vị từ 25 lao động trở lên đủ điều kiện thành lập được công đoàn cơ sở. Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 200.000 đoàn viên công đoàn, 100% doanh nghiệp có từ 25 người lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở. Phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 250.000 đoàn viên công đoàn. Có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có công đoàn là đoàn viên công đoàn. 85% trở lên đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.
Sáng ngày 10 tháng 12, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bà Vũ Kim Phương, tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ, theo quyết định số 75 ngày 16 tháng 9 năm 2021, buộc bà Phương thi hành án bản án số 49 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng cưỡng chế đã giải thích các quy định của pháp luật và công bố quyết định cưỡng chế. Theo đó, buộc bà Vũ Kim Phương phải trả cho anh Trương Vĩnh Sơn thửa đất số 69, tờ bản đồ số 10, diện tích 376m2 và tài sản gắn liền trên đất tại tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ do Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trương Vĩnh Sơn ngày 20 tháng 3 năm 2013. Đây là thửa đất đã được anh Sơn mua bán với bà Phương từ năm 2012. Khi nhận chuyển nhượng nhà đất, do bà Phương khó khăn nên anh Sơn để bà Phương sử dụng để cho sinh viên thuê. Đến tháng 10 năm 2015, anh Sơn yêu cầu bà Phương giao nhà, nhưng bà Phương không giao. Trong hợp đồng chuyển nhượng nhà đất với bà Phương, không ghi thỏa thuận chuyển nhượng trên đất do ngôi nhà đã cũ, không tính giá trị nhà, chỉ tính giá trị diện tích đất khi chuyển nhượng. Do vậy, anh Sơn có trách nhiệm thanh toán giá trị tài sản trên đất, gồm một ngôi nhà xây từ năm 1996 và một số cây cối, với số tiền trên 61,7 triệu đồng. Số tiền trên anh Sơn đã thực hiện thi hành theo quyết định thi hành án số 141 ngày 10 tháng 8 năm 2021. Sau khi đọc quyết định cưỡng chế, bà Vũ Kim Phương đã chuyển toàn bộ tài sản đến chỗ ở mới, đồng thời giao tài sản cho ông Sơn theo đúng quyết định của bản án số 49 Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên.
Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất thu hồi trên 193.300m2. Số hộ ảnh hưởng bởi dự án khoảng 230 hộ, trong đó đất nông nghiệp 120 hộ, đất ở 110 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án này, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tiến hành mời các hộ gia đình thống kê kiểm đếm đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất và cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Hiện nay có 3 hộ gia đình ở tổ 5 phường Gia Sàng không phối hợp thực hiện công tác thống kê kiểm đếm, gồm hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng. Cả 3 hộ gia đình trên đều đã được triển khai đầy đủ chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đồng thời được tuyên truyền vận động nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không phối hợp thực hiện thống kê. Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng do không phối hợp với Ban Quản lý thực hiện dự án, thực hiện thống kê kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao quyết định cho các gia đình kể trên và niêm yết công khai quyết định tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, mấy đây tại tổ 1 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đoàn kiểm tra thuộc đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đối tượng PTBN, sinh năm 1992 ở tổ 1 phường Thịnh Đán khi đang định vận chuyển bộ kit test nhanh COVID-19 giao bán trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện hàng hóa gồm 200 bộ kit test nhanh COVID-19, nhãn hiệu DVOT SARS-CoV-2 Atigan do nước ngoài sản xuất. Đối tượng PTBN không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên và thừa nhận mua trên mạng xã hội về bán kiếm lời. Đoàn kiểm tra đã báo cáo đề xuất đội trưởng quản lý thị trường số 1 tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, người bán tuyệt đối không nên mua những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên mạng, gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe bản thân.
Thưa quý vị và các bạn, thân thiện, đồng hành, hỗ trợ kịp thời là những cụm từ mà chúng tôi được nghe nhiều từ lãnh đạo các doanh nghiệp khi nhận xét về môi trường đầu tư của tỉnh hiện nay. Tuy nhiên, trước thực tế đòi hỏi ngày càng cao từ phía các nhà đầu tư cũng như sự cải thiện ngày một tích cực từ chính các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh lân cận, đang đặt ra cho Thái Nguyên cần tiếp tục làm tốt hơn công tác này.
Ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Điện tử Quang Thái, thành phố Thái Nguyên, tâm đắc. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền tỉnh đã tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, cấp phép đầu tư kinh doanh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Qua đó đã rút ngắn thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có rất nhiều nỗ lực trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các gói đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giúp doanh nghiệp có thêm việc làm, nhất là trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19. Dù vậy, chiếm trên 90% doanh nghiệp toàn tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, thậm chí là siêu nhỏ, nên rào cản phát triển trong tiếp cận, chuyển đổi, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn rất lớn. Vì thế, chúng tôi mong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp về chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ vốn, kiến thức trong tiếp cận khoa học, công nghệ. Liên quan đến vấn đề đất đai, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phân tích, mặc dù chỉ số tiếp cận đất đai năm 2020 của tỉnh đạt được khá ấn tượng, với 6,68 điểm, tăng 0,61 điểm so với năm 2019, nhưng doanh nghiệp vẫn mong muốn chỉ số này sẽ có những bước đột phá hơn nữa, bởi đây vẫn là rào cản lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp. Để làm được điều này, chúng tôi nghĩ tỉnh cần tiếp tục có những cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và xây dựng cơ bản, có cơ chế chính sách hỗ trợ linh hoạt, đồng hành với doanh nghiệp trong thực hiện các dự án có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Ở một góc độ khác, ông Võ Tiến Dũng, Giám đốc Đối ngoại, Cộng đồng và Môi trường, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, chăn trở. Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp bị lao đao kiệt quệ. Vì thế, thời gian tới, tỉnh cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine cho người lao động, tiếp tục làm tốt việc giải ngân vốn đầu tư công, kích cầu tiêu dùng để thị trường ấm lên, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp còn mong muốn tỉnh sẽ làm tốt hơn công tác tuyên truyền, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng cần chặt chẽ hơn để tránh nội dung trùng lặp, sớm ban hành chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương để nâng cao tính năng động, sáng tạo của từng đơn vị. Quả thật, nếu nhìn vào điểm số và bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong những năm qua, thì một điều dễ nhận thấy đó là vẫn còn nhiều điểm số thành phần của tỉnh nằm ở vị trí xếp hạng cao trong số 63 tỉnh thành. Gần đây nhất là năm 2020, trong khi PCI của tỉnh xếp thứ 11, nhưng vẫn còn tới 5 chỉ số đứng ở vị trí xếp từ 31 đến 45. Cụ thể, tiếp cận đất đai 31, tính minh bạch và tiếp cận thông tin 32, chi phí thời gian 34, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 43, cạnh tranh bình đẳng 45. Trước đó, năm 2016, tỉnh đứng vị trí thứ 7 về chỉ số PCI trên cả nước. Nhưng đến năm 2017-2018 lại lần lượt xếp thứ 15 và 18. Tiếp đó, năm 2019-2020 nâng lên vị trí 12-11. Qua đây có thể thấy, chỉ số PCI của tỉnh chưa mang tính bền vững nên rất cần có những giải pháp quyết liệt hơn để tỉnh có thể nâng hạng, thậm chí chỉ là trụ hạng. Xuất phát từ thực tế nêu trên, nên tại kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trước đó, từ năm 2019, Theo đề xuất kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành nghị quyết số 09 ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây được xem là cơ sở để các ngành các cấp xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giảm thiểu các hạn chế của tỉnh về môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hàng năm tạo được quỹ đất sạch từ 200 đến 300 hectare để thu hút đầu tư, phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên duy trì trong nhóm 10 địa phương xếp hạng PCI tốt nhất trong cả nước và trở thành một điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của một cán bộ đảng viên, thời gian qua, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ và các tổ lân cận cùng chung tay nâng cấp, cải tạo và mở rộng một số tuyến đường liên tổ, qua đó góp phần thay đổi diện mạo đô thị của phường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Công trình mở rộng tuyến đường liên tổ đi qua địa phận các tổ dân phố 4, 5, 8, 9 và tổ dân phố 10, phường Cam Xá có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 8 Nguyễn Thị Lan. Trong quá trình triển khai thực hiện, bà Lan đã tích cực phối hợp với cấp ủy chi bộ, các tổ tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp. Công trình được triển khai từ tháng 5 năm 2021, có tổng chiều dài toàn tuyến là 3,5 km, mặt đường rộng 5 m với tổng kinh phí thực hiện 9 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước đối ứng 60%, nhân dân đối ứng 40%. Đến nay công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc và dự kiến đến hết tháng 12 năm 2021 sẽ được bàn giao. Ông Trần Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với tinh thần trách nhiệm của một đồng chí cấp ủy chi bộ thì cũng đã cùng bàn với lại cấp ủy chi bộ, bàn với các đảng viên trong chi bộ, vận động nhân dân đóng góp ngoài cái nguồn kinh phí theo quy định của phường đề ra thì chúng tôi thấy rằng đây là một tấm gương rất điển hình, các hội nghị họp thì cũng đề nghị biểu dương và lấy đó làm nhân rộng cho các khu dân cư khác và cũng đã tuyên truyền được một số khu dân cư có liên quan đến đường trục thì cũng đã hiến đất.
Thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, bà Lan đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân cùng thực hiện chủ trương nâng cấp, cải tạo và mở rộng các tuyến đường liên tổ. Nhờ đó, 100% hộ dân trên địa bàn các tổ đều đồng tình, hưởng ứng và sẵn sàng tham gia đóng góp kinh phí và hiến đất làm đường với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Ông Lê Văn Tường, người dân tổ dân phố 8, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy là bà Lan là cương vị vừa là tổ trưởng dân phố, vừa là một đồng chí bí thư chi bộ, rất tận tâm, tận lực và đi lại với chúng tôi và giải thích cặn kẽ cái lợi và cái tương lai sau này nếu như mở đường được thành công, đường rộng, thoáng thì nó mang lại có rất nhiều những cái lợi ích. Phân tích do cái phân tích ngọn ngành có lời tình, có lý của bà Lan, cho nên là nhân dân đa số hầu hết là đều ủng hộ.
Chia sẻ thêm về những việc mình làm, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Cam Giá cho biết.
Bản thân tôi thì tôi thấy là cũng phấn khởi là được cái là mình vừa với cái cương vị vừa làm bí thư vừa làm tổ trưởng dân phố. Thế và cùng với ban vận động xuống thì trước hết là chúng tôi cũng đã làm chặt chẽ từ trong đảng cho đến nhân dân. Thế và đến các cái cuộc vận động đến từng hộ gia đình cần phải hiến đất thì đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, là bởi vì nhân dân cũng tin vào đảng, tin vào chúng tôi, cho nên bản thân tôi là phấn khởi lắm. Đã hoàn thành nhiệm vụ, hứa với đảng bộ và hứa với chính quyền là sẽ vận động nhân dân là thực hiện tốt cái công tác giải tỏa để tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng đường.
Không chỉ hoàn thành tốt vai trò bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, những năm qua, bà Loan luôn là một trong số những đảng viên ưu tú, luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương do đảng ủy phường triển khai. Với bà, muốn làm cho dân nghe, dân hiểu, dân tin, thì bản thân mình phải phát huy được tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chi bộ theo tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Với gần 70 năm tuổi đời và hơn 9 năm giữ cương vị bí thư chi bộ, bà Lan vẫn luôn miệt mài thực hiện công việc được giao phó với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của một người đảng viên. Những việc làm của bà đã góp phần không nhỏ cho sự thay đổi diện mạo đô thị của phường Cam Giá nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt, phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly, thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ, giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác, có lúc trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, có mưa nhỏ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngừng cấp điện của Điện lực Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương trong một số khung giờ của ngày 12 tháng 12 năm 2021, ngày 13 tháng 12 năm 2021 và ngày 14 tháng 12 năm 2021 để sửa chữa đường dây 373E6.2. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước như sau. Thời gian ngừng cấp nước từ 13 giờ đến khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021, từ 6 giờ đến khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2021 và từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021. Khu vực bị ảnh hưởng mất nước gồm phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Xá và các xã Quyết Thắng, xã Thịnh Đức, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Công ty thông báo đến quý khách hàng biết để chủ động dự trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian bị ảnh hưởng khi ngừng cấp nước. Khuyến cáo, sau khi có điện trở lại, công tác vận hành cấp nước tại nhà máy và hệ thống các tuyến ống cấp nước chưa thể hồi phục trở lại như bình thường sẽ xảy ra tình trạng mất nước, nước yếu tại một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ khách hàng có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. 02083 859 519, phòng kinh doanh. 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.